18i.net giới thiệu câu chuyện trại cai nghiện phần cuối. Bạn đang đọc phần 14 của truyện sex trại cai nghiện. Lão già ngò chằm chằm, là tôi, mày không lấy cơm ăn đi, tính để tao bưng cơm cho mày hả? Tôi ngồi nghệt mặt, tới bữa rồi mà sao hai con nhỏ chưa chịu ra ăn? Lão già dịch chết miệng, nhỏm người coi bộ tính đi lấy cơm cho tôi thật chớ không phải giỡn. Tôi lật đật ngăn lão lại, nhăn nhó, được rồi, anh cứ như là má em vậy đó. Lão già dịch coi bộ cũng chẳng thèm để ý tới cái câu nói của tôi, gương mặt cô hồn của lão thoáng đần ra. Cái đầu gục gặc vậy, đi lấy cơm mà ăn lẹ đi, đứng sớ giờ đó tao đập à nha. Tôi bưng bo cơm đầy tú hụ để trước mặt, con mắt vẫn chăm chăm ngó về phía phòng nữ. Lão già dịch lại dục, lấy cơm rồi không ăn, tính để tao đút cho ăn hả? Cái tay lão dứ dứ, làm bộ như muốn lấy cái muỗng đút cơm cho tôi vậy. Tôi lại lật đật gạt tay lão ra, đưa muỗng cơm xúc vô miệng, mặt mũi nhăn nhó. Để hai con beo đút cơm cho ăn còn nghe được, để lão già dịch làm vậy. Chắc mai tôi đeo nguyên cái bao tải vô mặt quá, miếng cơm nhai còn chưa hết, bóng con nhỏ thư luống cuống chạy về phía tôi. Cái miệng nhỏ hét lớn, anh Long, qua đây đi anh. Trong cái khoảnh khắc ấy, trái tim tôi nhói lên một thứ đau đớn mơ hồ nhưng bén ngót. Tôi bật dậy, lao như bay về phía nhỏ trước phòng nữ. Con nhỏ Mỹ Anh đang níu chặt lấy cánh cửa không chịu rời tay, mặc cho hai nhỏ bảo vệ nữ kè hai bên ra sức giằng ra, đôi mắt nhỏ ướt đẫm khi thấy bóng tôi, giọng nhỏ lạc đi. Anh phải dáng vui vẻ nha Long, em đi giờ nè. Lòng tôi như nát vụn ra từng mảnh, không phải tại con nhỏ sắp về, mà tại những lời con nhỏ nói với tôi không hề giống với cách người ta nói với nhau lời tạm biệt. Trong thứ âm thanh đó, tôi nghe thấy rõ cả nỗi đau đớn bị dồn nén và vỡ tung ra. Tôi nhìn cái bóng con nhỏ đang bị đám bảo vệ kéo đi muốn rách mắt, cái chân rợm chạy lên đuổi theo ràng nhỏ lại, nhưng một cánh tay gầy guộc đã bám lấy vai tôi, kéo lại. Giọng lão già dịch trầm ngâm bên tai, mày để con nhỏ đi đi. Tôi đứng khựng lại, nước mắt cũng tuôn ra nghẹn đắng. Tôi không hiểu vì sao mình khóc, nhưng thứ linh cảm bất chợt nhói lên trong tôi khiến tôi như muốn gục ngã. Tôi hướng về phía con nhỏ, thét lạc giọng, anh nhất định sẽ kiếm được em. Con nhỏ ngoái đầu ngó lại phía tôi, ánh mắt nhỏ nhìn tôi thật âu yếm, dịu dàng, nhưng sao tôi còn thấy cả sắc màu tuyệt vọng. Bóng con nhỏ khuất sau cánh cửa, tôi nghe trong lòng mình như có cả trăm mũi kim nhọn hoắt đâm vô, đau nhói. Lão già dịch khoác vai tôi vỗ nhẹ, thở dài, con nhỏ thư im lặng tiến tới sát cạnh tôi, bàn tay nhỏ nhẹ nhàng cầm lấy tay tôi, nắm chặt. Tôi gượng gạo nhìn nhỏ, nghe sống mũi cay cay khi thấy trong đôi mắt nhỏ cũng đang nặng chịu nỗi buồn. Lão già dịch bá vai tôi quay trở lại phòng ăn, cái giọng du đãng lại hét lên chói lói, hướng về đám học viên hiếu kỳ đang súng đông súng đỏ ngó tôi, lo ăn đi. Ngó cái gì, mắt tụi bay hết xài rồi hả? Đám học viên lẹ như gió bay hết vô bàn, cắm cúi ăn. Nhỏ thư dịu dàng nắm tay tôi kéo đi, thì thầm, mình đi ăn đi, anh ha, nhỏ về đời, anh phải mừng cho nhỏ chứ. Từ đợt nhỏ Mỹ Anh đi, lão già dịch coi bộ cưng tôi dữ dội. Hai ngày đầu tiên, lão thấy tôi ru rú trong phòng hoài cũng bỏ luôn mấy vụ chơi bời phá phách bên ngoài, ngồi lì với tôi nói chuyện. Trước giờ, hỏi lão chuyện tù tội trường trại khó như lên trời. Nay chỉ cần thấy tôi có bộ dạng hào hứng chút xíu với thứ chuyện gì, lão mở loa hết công suất, nói tới sùi bọt mép. Ban đêm thấy tôi trằn trọc không ngủ được, lão già còn lọ mọ sang phòng hiếu mốc lấy về mớ rượu, hai anh em thầy trò ngồi nhậu đêm với mì tôm. Cái hành động của lão coi bộ chẳng giống anh đại anh lớn chút xíu nào hết trơn hết trọi. Và có lẽ trong cả cuộc đời làm du đãng của lão, chưa khi nào lão đối xử với một đứa em út giống như tôi. Nhỏ Thư còn chịu khó hơn cả lão già. Mấy bữa đầu tôi làm biếng ăn, tính bỏ bo nằm khèo trong phòng gặm nhấm nỗi đau xa con nhỏ, nhưng chưa một lần nào bỏ được hết trơn. Lão già khuyên bảo không được, bực mình nắm đầu tôi kéo sành sạch ra cửa, chỉ vô phía nhà ăn. Cuối bữa, nhà ăn vắng tanh, chỉ còn lác đác vài mống, trong đó có con nhỏ Thư của tôi, gương mặt buồn bã ngồi cạnh hai bo cơm đã bới sẵn, đợi chờ. Tôi thương con nhỏ tới muốn khóc luôn, lật đật khoác áo chạy xuống, ngó tôi cặm cụi ăn, mắt con nhỏ lại hiện ra một tia âu yếm tới nao lòng. Hai buổi tối đầu, tối nào tôi cũng nằm bẹp trong phòng, tôi sợ ra ngoài. Tôi sợ tôi sẽ lại nhớ con nhỏ Mỹ Anh thêm khi thấy nơi nào cũng toàn bóng hình của nhỏ. Tôi sợ những âm thanh chuyện trò ríu rít của đám beo sẽ làm lòng tôi thấy quặn đau. Và tôi cũng sợ gặp cả nhỏ Thư khi mỗi lần ngồi cạnh nhỏ, một bóng hình khác lại tràn vô đầy trí nhớ. Nhưng cả hai buổi tối đó, lúc nào con nhỏ Thư cũng ngồi một mình ngoài ghế đá, nhỏ đợi tôi. Nhỏ sợ khi tôi muốn có người trò chuyện tôi lại không kiếm ra nhỏ được. Lão già dịch vô địch cái gì đâu, bây giờ chuyển nghề qua bảo kê cho con nhỏ. Cũng không nhớ lão mắc công đá đít bạt tay không biết bao nhiêu anh mới chân ướt chân ráo vô trại sắp lại con nhỏ tính, làm quen. Chỉ biết bữa tối thứ ba, lão chạy lên kiếm tôi ngán ngẩm. Tao thua mày luôn rồi đó thằng nhóc ác, mày buồn kệ xác mày, nhưng sao mày để con nhỏ Thư bữa nào cũng chờ mày ngoài ghế đá tới tận giờ đi ngủ vậy, đi xuống với con nhỏ ngay. Tao còn ngó thấy mày sớ dớ trong phòng tao đập cho chém bẹp, thấy lão già nổi cơn du đãng, tôi cùng đành khoác áo, lóc tóc đi xuống, bóng nhỏ Thư cô đơn trên chiếc ghế đá khiến lòng tôi nhũn lại. Tôi bước lại gần nhỏ, nhẹ giọng, anh tệ quá, Thư ha, anh tối ngày làm khổ em hoài, mai mốt anh sẽ không có như vậy nữa, em chịu không? Đôi mắt mệt mỏi của nhỏ thoáng hiện một nét cười, tay nhỏ lùa vào lòng bàn tay tôi nghe ấm sực, giọng nhỏ dịu dàng, không có sao đâu anh, chuyện này là tự em muốn vậy mà. Tôi nghe trong lòng, thứ cảm giác ấm áp cứ trào dâng. Tôi nắm đôi tay của nhỏ, ngó chăm chăm vô, gương mặt mệt mỏi và lo lắng suốt mấy ngày qua, vừa tự trách mình vừa thấy thương con nhỏ tới thắt lòng. Con nhỏ nhận thấy ánh mắt quan tâm và dằn vặt của tôi, nhoẻn miệng cười, anh nói với em là anh không như vậy nữa đó nha, anh không giữ lời, em sẽ mách anh Ngọc để ảnh xử anh. Tôi mỉm cười. Nụ cười đầu tiên từ khi nhỏ Mỹ Anh rời trại, tôi nhìn sâu vô mắt nhỏ, thì thầm, anh sẽ không vậy nữa, dù không phải vì anh cũng sẽ phải làm điều đó vì em. Mấy bữa tiếp theo, nếp sinh hoạt của tôi cũng đã dần trở lại bình thường. Tới bữa, tôi xuống ăn cùng nhỏ và lão già đều đặn, dù vẫn thấy trong lòng trống trải. Tối, tôi lại cùng nhỏ Thư ra ghế đá ngồi trò chuyện tới khuya, đủ mọi thứ chuyện trên trời dưới bể. Nhỏ ưa kể tôi nghe những câu chuyện về nước Mỹ xa xôi, về những nơi lạ lẫm nhỏ đã đi qua. Tôi kể cho nhỏ những phong tục kỳ lạ, những thói quen trên khắp các vùng miền đất nước. Thích thú khi thấy con nhỏ há miệng ngạc nhiên khi tôi kể về những bộ răng được nhuộm đen. Cười như nắc nẻ khi biết chuyện chó mèo bị chặt đuôi khi mang về nhà nuôi chỉ là chuyện hiểu lầm. Người ta đo đuôi con vật bằng sợi dây, sau đó cắt đi chứ không phải cắt cái đuôi biết ngoe nguẩy. Khoảng cách giữa tôi và con nhỏ ngày một gần hơn, những nụ hôn bất ngờ cũng đến nhiều hơn, mặc dù khi đêm về. Nỗi nhớ của tôi hướng về nhỏ Mỹ Anh cũng chẳng vì thế mà nhạt phai hơn. Khoảng gần một tuần sau, tôi coi bộ cũng khá hơn trước rất nhiều. Tới bữa ăn cơm cũng thấy ngon miệng hơn. Tối xuống nói chuyện với nhỏ Thư cũng giỡn nhiều hơn. Chỉ đôi lúc tôi im lặng khi nghe ai đó bất chợt nhắc tới con nhỏ Mỹ Anh. Nhỏ Thư cũng biết vậy. Trong mỗi câu chuyện nó đều dáng hết sức để tránh nói về điều đó, nhưng bữa nay thì không có vậy. Nếu em ra trại trước, anh có buồn như lúc Mỹ Anh về không? Tôi ngẩn người trước cái câu hỏi đột ngột của con nhỏ. Quả thật trước giờ tôi chưa từng có ý nghĩ đem chuyện đó ra so sánh, nhưng nếu bắt buộc phải có một câu trả lời, tôi e là mình sẽ làm buồn cho con nhỏ đang ngồi trước mắt. Nhỏ Thư vẫn nhìn tôi, ánh mắt dịu dàng chờ đợi. Tôi thở dài, anh không muốn nói xạo, anh rất thương em, xa em anh cũng sẽ buồn dữ lắm. Nhưng anh nghĩ không tới mức như vài bữa trước. Con nhỏ điềm tĩnh nghe, miệng nhoẻn cười, em biết anh sẽ nói vậy, em muốn nghe anh nói thật chứ không cần nghe những lời nói xạo. Tôi khẽ thở phào, nhìn gương mặt nhỏ đang lộ rõ vẻ phân vân, tay tôi quơ lấy tay nhỏ, siết nhẹ. Bộ bây giờ em đã nghĩ tới chuyện xa anh sao? Con nhỏ chậm rãi vuốt ve bàn tay tôi, giọng nhỏ lại, mai mốt kiểu gì em cũng phải xa anh mà, chỗ của em không phải ở đây, ba mẹ em chắc cũng không đồng ý để em ở lại. Tôi nghe trong lòng, cảm giác hững hụt lại xuất hiện thêm lần nữa, có điều lần này tôi đón nhận thứ cảm giác ấy một cách tỉnh táo và điềm đạm hơn trước rất nhiều. Nhà của con nhỏ không phải tại đây, cuộc sống của con nhỏ cũng không phù hợp với xã hội này. Tôi biết tất cả những điều đó, nhưng tại sao bữa nay con nhỏ lại nói với tôi tất cả những điều này? Con nhỏ khẽ ngước mắt nhìn tôi, đôi mắt đầy lo lắng. Sao anh không kêu ba mẹ đưa anh qua nước ngoài sống, có phải hơn không? Tôi thở dài, tôi đâu dính vô nghiện ngập, gia đình cũng tạm gọi là khá giả, hơn nữa chỉ có duy nhất một mình tôi. Ba mẹ tôi đã lớn tuổi, họ đâu có muốn bỏ cả gia đình, họ hàng, tất cả những mối quan hệ tại Việt Nam để bắt đầu một cuộc sống mới mà chính họ cũng không biết là sẽ hạnh phúc hay đau khổ. Tôi kêu con nhỏ, gia đình anh khác, Thư à, ba mẹ anh lớn tuổi rồi, anh sao có thể để ông bà ở lại một mình cho được. Con nhỏ khẽ mím chặt môi, ánh mặt nhỏ suy tư một hồi, rồi trở thành quả quyết khi nhỏ ngồi thẳng dậy, nhìn thẳng vô tôi. Bữa nay, em muốn làm nốt việc Mỹ Anh nhờ em. Tôi nghe những lời nhỏ nói mà cảm thấy hơi choáng váng. Không phải nhỏ từng nói với tôi là nhỏ Mỹ Anh chỉ đi du học, có lẽ một năm sẽ về tới một lần. Tôi chưa hỏi địa chỉ của nhỏ, nhỏ cũng chưa biết nhà tôi, nhưng kiếm ra nó từ đám quản lý học viên đâu có khó. Chính cái suy nghĩ này đã làm tôi tỉnh táo và bình tĩnh hơn trong cả mấy ngày qua. Nhưng sao giờ lại có thêm chuyện gì khác nữa đây? Nhỏ Thư bước vô phòng nữ loay hoay làm gì đó một lúc, bỏ tôi với mớ suy nghĩ rối tung. Một lát sau, nhỏ bước lại, trên tay cầm hai mẩu giấy nhỏ, giống như một tờ giấy nguyên được xé làm đôi. Nhỏ chia trước mặt tôi một mảnh, kêu, anh đọc cái này trước đi. Cánh tay tôi run bắn, đỡ lấy mảnh giấy từ tay nhỏ. Tôi mở ra, đập vô mắt tôi là những dòng chữ viết vội vàng, chị nhớ nhắc ảnh thay ga gối nửa tháng một lần, ảnh làm biếng lắm, nếu không chịu đem đi giặt chị chịu khó giặt giùm ảnh luôn nha. Chị kêu ảnh ăn cay ít thôi, hại dạ dày lắm đó, ảnh ăn một bữa cơm tốn quá trời ớt, chị phải ép ảnh bỏ dần đi. Còn nữa, chị đưa cho ảnh và anh Ngọc mỗi ngày một bao thuốc lá thôi. Hai ảnh hút thuốc nhiều, không có tốt. Bữa tối, chị nhớ nhắc ảnh không uống nước đá, sáng ra lại bị ho, em nhắc hoài không được, mảnh giấy còn tới hơn phân nửa, nhưng tôi đọc tiếp không có nổi. Trong từng dòng chữ như hiện ra ánh mắt, nụ cười, hơi ấm của con nhỏ tôi yêu thương nhất trên đời. Nhỏ Thư nắm lại mảnh giấy trên tay tôi, dịu dàng, đó là thơ Mỹ Anh gửi cho em, còn đây là của anh. Nhỏ đưa nốt miếng giấy còn lại cho tôi, miếng giấy nhỏ xíu, chữ kín hai mặt giấy, tôi cầm mà sao nghe trên tay nặng trĩu, bên tai, nhỏ Thư lại nhẹ nhàng, anh đem vô phòng đọc đi ha. Ở đây không có tiện, anh khóc chỗ đông người coi kỳ lắm. Tôi gật đầu, nắm tay con nhỏ khẽ siết nhẹ, chậm chạp bước lên phòng. Tôi kéo tấm mền lên tới ngang mặt, run run mở mảnh giấy còn phảng phất mùi nước hoa quen thuộc. Những dòng chữ viết vội như đang nhảy múa trước mặt tôi. Anh nè, anh không được giận em nha. Em chưa từng nói dối anh điều gì hết, nhưng lần này em không làm được vậy. Mấy lần về phép trước không phải em đi chuyện gia đình mà là lo thủ tục. Em không định giấu anh, nhưng em sợ anh chịu đựng không có nổi. Anh khờ mà quậy dữ lắm. Long à, em cũng không phải đi du học. Em dặn chị Tư nói với anh như vậy để anh sống trong đó được vui vẻ hơn thôi. Ba má em bắt em qua định cư hẳn, chắc quãng vài tháng sau ba mẹ em cũng sang theo. Em đã tính nói với anh ngay sau bữa về phép đầu tiên, nhưng em thấy anh thương em như vậy, em lại làm không nổi. Em sợ sau khi em đi, anh lại quậy phá nữa thì tội cho em và chị Thư nhiều lắm. Em xạo anh nhiều như vậy, anh có giận em không? Chắc không đâu ha, bởi em biết anh thương em nhiều dữ lắm. Em cũng vậy, Long à. Những ngày sống bên anh, em là đứa con gái hạnh phúc nhất trên đời. Em hy vọng cũng đã làm cho anh hạnh phúc. Đôi mắt tôi nhòa đi thứ đau đớn tận sâu bên trong tâm hồn, khiến trái tim tôi như bị ai bóp nghẹt. Một năm ư, gặp lại ư, sống chung ư, sao tất cả những gì tôi hy vọng và tin tưởng đều vụt tan vỡ hệt như một cơn ác mộng. Tại sao con nhỏ lại giấu tôi điều đó? Sao con nhỏ không biết tôi sẵn sàng từ bỏ tất cả, có thể chấp nhận mọi thứ để được ở gần bên nó? Em không khi nào muốn phải xa anh cả, nhưng em không thể bắt anh bỏ mặc gia đình chỉ vì em. Em tin anh sẽ làm như vậy, nhưng còn ba mẹ anh tính sao đây? Anh không được trách em điều đó nha Long. Những dòng chữ run rẩy đi trong ánh mắt của tôi. Con nhỏ vẫn luôn như vậy, hy sinh và chấp nhận mọi thứ để đánh đổi cho tôi một cuộc sống tốt lành. Nhỏ cứ lặng lẽ đi bên cạnh tôi, lặng lẽ đem lại cho tôi hạnh phúc, và bây giờ nhỏ lại lặng lẽ rời xa tôi. Tôi nghe thứ cảm giác mất mát gặm nhấm từng miếng lớn trên từng thớ da thịt, từng mảnh tâm hồn, đau đớn, trống rỗng và bất lực. Tôi ráng lau nước mắt, đọc nốt những gì còn lại trên mảnh giấy, trên những dòng chữ cuối cùng, nét mực của nhỏ cũng nhòe đi. Có một điều em không nói xạo anh đâu, anh còn nhớ em đã nói bọn mình sẽ luôn ở bên nhau, đúng không anh? Anh vẫn ngồi ăn cơm em bưng tới, vẫn uống cà phê em quậy, vẫn cười, vẫn vuốt má, vẫn hôn em, âu yếm em bất kể khi nào em nhắm mắt lại. Anh à, em bằng lòng như vậy, em chỉ cần anh ngồi thật ngoan, thật khờ trong tâm trí em mãi mãi. Anh có làm được vậy không Long? Hết tác giả, người nhái FM.